Và lời đầu tiên thì SBS xin được chúc mừng bác sĩ.
Vâng, xin chào cô và xin kính chào quý vị thính giả. Vâng, thưa cô và thưa quý vị thính giả, tôi đã được cái hân hạnh nhận được cái Order of Australia Medal, tức là cái huy chương đó vào năm 1985. Cái huy chương đó họ tưởng thưởng cho tôi là tại vì tôi và Sơn Yên cái khoảng thời gian đó hai người chúng tôi được mời vào trong cái ủy ban cố vấn cho chính phủ liên bang về vấn đề tị nạn, tiếng Anh nó gọi là Australian Refugee Advisory Council. Thì chúng tôi đã làm việc với ba đời tổng trưởng di trú, ông đầu tiên là cố tổng trưởng Michael McKellar và ông tổng trưởng Ian Buffy và cũng như ông tổng trưởng John Hodges. Thì chúng tôi được cố vấn cho chính phủ rất là nhiều vấn đề, về vấn đề chọn người tị nạn như thế nào, làm sao giúp cho họ trong khoảng thời gian họ đến Úc, giúp cho họ cái gì đầu tiên, có thể nói rằng là để cho họ ở đâu, giúp cho họ trở lại hành nghề hay là giúp công ăn việc làm cho họ, giúp cho họ học tiếng Anh, vân vân và vân vân. Thì năm 1985 tôi và Sơn Điên mỗi người nhận được một cái Order of Australia Medal. Tôi cảm thấy rằng là cái công việc đó không có ngược lại ở đó. Cái cảm nghĩ của tôi là tôi phải có bổn phận giúp cho những người tị nạn đi sau tôi. Từ năm 1975 cho đến năm 1995, 20 năm, gần 3 triệu người đã bỏ nước ra đi, đi tìm tự do. Nửa triệu người chết trên biển. Họ sống ở đâu? Họ sống cho các trại tị nạn ở Đông Nam Á và Thái Lan và Hồng Kông. Thì chúng tôi đã bỏ công bỏ sức với những anh như là anh bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến, ông Đoàn Việt Trung để giúp đỡ cho họ trong cái vấn đề được thanh lọc để làm sao có thể đạt được cái quy chế tị nạn và để được đi những quốc gia. Rồi sau đó, sau khi mà trại tị nạn đóng cửa vào năm 1996 thì chúng tôi lại quay lại làm việc cho người tị nạn sau khi đã được định cư ở Úc. Chúng tôi phải lo về vấn đề giữ gìn cái truyền thống, cái văn hóa, ngôn ngữ của dân tộc chúng ta. Thì đó là những cái việc công an việc làm nó liên tục. Và chúng tôi cũng đã thành công trong cái vấn đề xây dựng được những cái tượng đài chiến sĩ Úc Việt, tượng đài thuyền nhân, ký lại được cái sự hy sinh của những vị tướng tuấn tiết trong cái ngày 30 tháng 4 năm 1975. Cái công việc đó liên tục và đã kéo dài cho đến bây giờ. Và không phải một mình tôi làm việc và đạt được những cái thành quả đó. Và phải nói rằng là rất là nhiều người đã phụ với tôi, đã cùng đóng góp với tôi, cùng làm việc với tôi. Không riêng ở Queensland mà nhiều các tiểu bang khác. Thành ra phải nói rằng là đó là những cái việc làm mình có thể đó, mình hãnh diện là bị được chính phủ họ nhìn thấy là mình có làm việc, có đóng góp cho cái cộng đồng của mình. Cá nhân tôi thì năm 2007 tôi và một số những cái người của các sắc tộc khác đã đứng ra thành lập một cái tổ chức nó gọi là Queensland Multicultural Council. Chúng tôi có mục đích để chúng tôi giúp đỡ cho những người tị nạn từ các quốc gia mới tới, quốc gia Phi Châu, những cái quốc gia mà về sau này họ mới tới sau chúng ta. Vì cái tổ chức đó, nó cũng là một cái tổ chức nó thành công, được chính phủ nhìn thấy là những cái sinh hoạt của chúng tôi. Và cuối cùng là năm 2018, tôi và một số những cái người của các sắc tộc và họ là nạn nhân của Cộng sản, họ đã đến đây từ sau Thế chiến thứ nhất và sau Thế chiến thứ hai. Họ đến những người đến từ những quốc gia như Ba Lan, Hung Gia Lợi, Tiệp Khắc, Croatia, Ukraine. Thành ra chúng tôi thành lập một cái tổ chức nó gọi là Hội Nạn Nhân Cộng sản trên Thế giới tại Úc Châu. Và cái mục đích của chúng tôi là chúng tôi muốn cất một cái đài tưởng niệm cho 100 triệu người đã bị Cộng sản giết trên nhiều quốc gia trong suốt cả một cái thế kỷ vừa qua, trong cái thế kỷ thứ 20. Thành ra đó là cái việc mà chúng tôi làm. Và chính phủ có lẽ họ cũng nhìn thấy đây là cái việc làm cần thiết. Tại vì cái mục đích chúng ta làm không phải là chỉ để vinh danh những cái người đã chết, mà chúng ta còn làm để chứng tỏ cái compassion, cái sự đó là có thể thương cảm của chúng ta đối với những người và gia đình của họ. Và cái quan trọng nhất là để làm sao chúng ta giáo dục cho những cái thành phần trẻ, những cái giới trẻ, để thế hệ trẻ ở cái nước Úc này, không riêng gì Việt Nam mà những thế hệ trẻ của nước Úc này nhìn thấy cái hiểm họa của Cộng sản. và những cái việc của những người anh em cùng làm với tôi trong những không riêng gì trong cộng đồng Việt Nam mà trong những cái cộng đồng dân tộc khác, và để mà họ cho tôi cái AM, tức là họ đã upgrade cái huy chương của tôi từ OAM lên AM.
Như vậy là với những cái đóng góp suốt hàng chục năm qua, đặc biệt cho cộng đồng tị nạn không chỉ là cộng đồng người Việt Nam mà những cái cộng đồng khác từ những cái sắc tộc khác, thì bác sĩ Bùi Trọng Cường đã được chính phủ Úc vinh danh. Thưa ông, trong cái quá trình mà ông làm việc và gắn bó với rất là nhiều những người từ những cái cộng đồng sắc tộc đa dạng văn hóa khác nhau, thì ông cảm thấy là họ cần cái sự giúp đỡ cũng như là nâng đỡ như thế nào từ phía những cái tổ chức vô vụ lợi như tổ chức mà ông đang làm việc?
Thì người ta đã nói một câu là bạn phải là người tị nạn thì bạn mới có thể hiểu được những cái tâm trạng của người tị nạn. You got to be a refugee yourself to understand all of the feeling of a refugee. Thành ra một cái công việc nó có thể nói ra rất là nhiều thứ, từ cái nụ cười, từ cái ánh mắt nhìn, từ những cái thái độ ân cần, thái độ và chăm sóc, nó cũng đã đem lại một cái gì ấm lòng cho những người tị nạn. Thành ra tôi quan điểm rằng là đối với những cái cộng đồng tị nạn mà họ mới tới về sau này, cái quan trọng của họ, của mình cảm tới làm sao mình tới để mình cho họ thấy là họ cần cái sự giúp đỡ như thế nào, họ nhìn thấy, cho giúp họ nhìn thấy những cái khó khăn trong tương lai nếu họ không làm theo những cái gì mà của cái xã hội này họ đưa ra. Thì đó là cái vấn đề đầu tiên mà chúng tôi làm. Thì đây không riêng tôi và tất cả những anh em khác, những người khác cùng làm việc trong cái Queensland Multicultural Council, chúng tôi giúp cho họ hiểu nhau về cái vấn đề văn hóa, làm sao chúng ta hiểu được tất cả những văn hóa của những cái sắc tộc khác. Những người Fiji họ có những cái tập tục của họ, để làm sao để chúng ta có thể hiểu nhau, chúng ta mới có thể thương nhau được. Mình không thông cảm nhau được nếu mà mình không hiểu nhau. Thì ra cái vấn đề quan trọng của tôi là giúp cho họ hiểu về cái culture, về những cái khó khăn của họ. Thế rồi mỗi lần mà họ tổ chức những cái ngày dịp vui của họ thì mình đến với họ để mình hiểu cho họ là họ làm cái gì, họ thông cảm với họ. Và sau cùng đó là mỗi khi mà ở quốc gia của họ, họ gặp những cái khó khăn như là thiên tai hay là một cái chuyện gì đó, mình có thể mình tới để mà mình có thể giúp họ trong cái vấn đề quyên góp để mà giúp đỡ cho họ, giúp cho quê hương của họ. Đó công việc nó nhiều lắm, không, nó không thể trong một phút một chốc mà mình kể ra hết được, nhưng mà nó có thể nói là muôn nó thiên đình vạn trạng, nó có thể nói nó rất, nếu mà mình thật sự mình có cái tâm mình giúp người ta thì chỉ cần mình tới thăm hỏi, chỉ cần một cái nụ cười, chỉ cần một cái ánh mắt nhìn, họ cũng cảm thấy là họ vui vẻ.
Thì quay trở về với Queensland, thì ông Bùi Trọng Cường hiện đang là chủ tịch của cộng đồng người Việt tự do tại Queensland. Thì xin ông cho biết là trong cái năm mới này sắp tới Tết Nguyên Đán Nhâm Dần, thì cộng đồng Queensland có những cái hoạt động nào, cũng như ông cùng với ban chấp hành đang nỗ lực để tạo ra một cái năm mới năm 2022 với những cái điều gì đặc biệt cho cộng đồng ở đây khi mà đại dịch Covid nó vẫn còn đang hoành hành?
Thì đúng như cô nói đó, vì cái vụ Covid, thay vì chúng tôi phải được tổ chức chợ Tết ở ngoài trời và có con số con người đến tham dự có thể từ 8.000 cho đến 10.000 mỗi buổi tối thứ sáu và thứ bảy, hai cái ngày chợ Tết, thì chúng tôi phải rút ra về trong cái hô và chỉ chịu Tết có một lần thôi, và chỉ có đủ chỗ cho khoảng 300-400 người tới mà thôi. Nhưng mà chúng tôi cũng được cái sự tham dự của từ Thủ Hiến cho đến ông Đô trưởng, cũng như là nhiều chính giới, các cấp, liên bang, tiểu bang và thành hội đồng thành phố. Cũng như là ngày mùng 1 Tây tháng 2, tức là ngày đầu năm, chúng tôi sẽ có buổi lễ Thượng Kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Cái chuyện đó là chúng tôi làm hàng năm. Thì năm nay chúng tôi vẫn tiếp tục chúng tôi làm. Tại vì vấn đề Covid, nó bây giờ đồng hương của chúng mình cũng, họ cũng sợ. Mặc dù là chích ngừa 3 mũi rồi đấy, nhưng mà họ cũng vẫn sợ là thế về có thể bị lây. Nên chúng tôi chỉ có hy vọng là sẽ được khoảng 300-400 người đến tham dự cái bữa ngày Tết mà thôi.
Ông Bùi Trọng Cường có một cái thông điệp nào muốn gửi đến cộng đồng người Việt của chúng ta tại Úc không?
Còn thì cái thông điệp của chúng tôi muốn nhắc tới, chúng ta đang gặp khó khăn. Cái khó khăn này nó không phải tự nhiên mà nó có. Cái khó khăn này và hiện bây giờ cả thế giới này đang bị chịu khó khăn. Chính phủ Úc cũng như là cộng đồng cũng như cái sắc tộc sống ở tại nước Úc này đang cố gắng để mà làm sao chúng ta có thể sống còn với cái dịch này, và không biết rằng là trong tương lai cái dịch này nó sẽ như thế nào. Thì chúng ta cần phải bình tĩnh, sống hài hòa hơn, lo lắng cho nhau, đừng có gọi là có thể đấy bấn tức là lo lắng quá. Và chúng ta cần phải làm sao để thông cảm nhau, hiểu nhau. Và một điều nữa là chúng ta cần phải đoàn kết. Không, ông cha của chúng ta có nói cư an tư nguy, chúng ta trong lúc sống trong hòa bình lúc nào cũng phải sửa soạn chiến tranh, sửa soạn cho những cái khó khăn nó có thể đã tới. Và cho đến giờ phút này năm 2022 rồi, tức là đã 2 năm vừa rồi rồi, chúng ta vẫn chưa thoát ra khỏi những cái khó khăn. Chúng ta chưa không biết được cái gì nó sẽ xảy ra trong tương lai, thì chúng ta cần phải bình tĩnh và cần phải đoàn kết, phải cần phải nhìn rõ là cái khó khăn nó đến từ đâu và chúng ta cần phải làm cái gì.
Rất là cảm ơn bác sĩ Bùi Trọng Cường đã dành cho SBS Radio cuộc phỏng vấn này. Và một lần nữa xin được chúc mừng ông đã nhận được vinh dự Member of the Order AM trong ngày Australia Day năm nay.
Cảm ơn cô nhiều lắm. Xin kính chào quý vị thính giả.